ngày nào khách khứa đến phá rối, thế thì người ta bắt buộc phải đóng cửa lại, tôi tịch khẩu không nói, thế để cho bớt đi. Thế nên cũng có nhiều người, người ta có cái nghiệp nói nhiều, cho nên ta phải tập cho cái miệng ta bớt nói, cho nên ta phải tịch khẩu. Thế thì đây là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sở thích của mỗi người, chứ không bắt buộc. Thế nhưng mà đây ngài cũng có dạy thêm một câu là dù sao những người mới tu thì có ở chỗ nào được không? À, mà nhưng nhất các vị bây giờ đang tu cái thiền minh sát thì bắt đầu bây giờ làm việc gì cũng phải thật chặt mà nó còn quên, nó còn không ghi nổi. Thế cho nên nhưng mà đấy là lúc bắt đầu, chứ về sau này mà đã quen rồi thì mọi việc cũng đều được hành thông. Hành pháp là thực hành, đây là phương pháp để thực hành. Chúng ta có hai việc, thực hành và lý thuyết. Lý thuyết là học theo giáo lý như chúng mình mọi khi đã học lý thuyết. Còn bây giờ thực hành thì đó gọi là hành pháp. Như bây giờ các đang chuyên tu bây giờ là người ta hành pháp, cũng tu tứ niệm xứ nhưng mà không có lý thuyết, riêng chỉ có lý thuyết mà phải thực hành thì gọi là hành pháp.
Thế là thầy, thì như vậy là nhân tâm, ví dụ như học quán tịnh đó là thầy, thì học xong rồi quán thì cũng thực hành cái chỗ mình đã học.
Thì cũng gọi là hành pháp. Nếu mà mình ngồi quán thì là hành pháp, còn mình chỉ giảng xuyên thôi thì gọi là lý thuyết.
Nhưng mà thường thường con nghe cái về mà soi về anh ấy là thầy, thì cái đó gọi là hành pháp, còn ít khi nghe cái quán bất tịnh gọi là hành pháp.
Thì cũng nếu mà con thực hành thì gọi là hành pháp. Tất cả các pháp luôn đều có hành pháp ở cái đây, có thể chỉ có một cái việc quán tứ duy nhi nó là hành pháp đó. Tất cả các pháp luôn bao giờ cũng phải có hai, một là lý thuyết, hai là thực hành. Học lý thuyết xong phải có thực hành. Cái câu tức thời đây là thế nào, các vị nghe pháp thì liền hiểu ngay, coi như cái chủng tử trí tuệ người ta đã sẵn, cho nên chỉ cần được gặp một chút duyên là khai phát liền. Thế thì đối với những vị này, người ta nghe pháp xong là người ta có thể xả bỏ được, không có vướng mắc, biết ngay vạn pháp là huyễn là giả. Thế còn cái số hai đặc tiếp thì có người thì giải thoát bằng thiền định, có người thì giải thoát bằng trí tuệ. Nhưng mà dù trí tuệ hay là dù thiền định thì cũng phải thực hành cái pháp này để cho, bởi vì tuệ thì nhiều khi có người tu từ nhiều kiếp, cho nên đến kiếp này người ta chỉ nghe là người ta đã phát tuệ liền, nhưng cái số thì hiếm, cho nên số đông là phải có cái sự tu hành. Thì bằng tuệ cũng phải quán, mà tu bằng định ấy, nó tức là có pháp chỉ và pháp quán tu. Có người giác bằng quán, có người giác bằng chỉ, nhưng có người số đông là phải dùng cả hai, cả chỉ cả quán. Nghĩa là với người sơ tâm mới tu đó, thì trước khi người tu cần phải tập từ bi quán, bởi vì ai cũng có những quan gia, những nghiệp báo, cho nên trước khi ngồi thiền, trước khi vào thì đều là phải có một cái cán bộ để cho lập, để có cái lời coi như là tập cái từ bi quán, để đem cái tâm từ bi giải cái hết thảy chúng sanh, để gỡ nghiệp cho bản thân mình. Để khởi được cái tâm từ bi thì mình sẽ tiêu tai giải nạn thì mới tu được. Còn những thiền tiền oan nghiệp chướng họ theo dõi họ phá thì khó mà tu được. Thế cho nên ai ngồi thiền trước khi vào cũng phải tập cái câu này, tức là tập cái từ bi quán, đem cái tâm từ bi ước mong sự an vui cho tất cả muôn loài. Thế cho nên những người bắt đầu ngồi thiền cứ phải lặp đi lặp lại cái câu cầu mong cho tất cả chúng sanh tránh khỏi mọi điều đau khổ, cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Tức là mở cái tâm từ bi, trong nhà chùa thì cứ gọi là giải từ bi quán, tức là giải cái tâm từ bi đến hết thảy chúng sanh. chính là bởi vì để gỡ cho mình đấy. Nếu mà cái tâm mình tốt, tâm mình lành, tâm hoan hỷ thì tiền oan nghiệp chướng và những các cái khó khăn này nó có thể gỡ được phần nào. Thế cho nên đây là cái phương pháp để cho người tu tránh những các tai nạn. Coi như vào được pháp tu rồi, được cái tứ niệm xứ rồi thì có khởi được cái, thì cái người ấy có cái tâm từ bi không? Sở dĩ mà có được lòng từ là bởi vì mình tỉnh ra thấy rằng từ trước tới nay mình vì tham chấp cái thân này là thật, cho nên mình đã làm bao nhiêu tội ác lỡ lầm. Bây giờ tỉnh ra thì thành, chỉ cần có một việc tỉnh ra thì những các cái lỡ lầm, những cái tội ác này coi như là nó được tan vỡ đi, hết đi. Thế thì còn bao nhiêu những người trước mặt mình kia đó, người ta còn dài, người ta chưa thấy được cái thân người ta là huyễn là giả, cho nên người ta mới cứ khua môi múa mép, người ta chuyện nọ chuyện kia đó. Thì mình trông thấy những người cái thân là hư vọng, cái nắng xương nó sẽ long dục, vậy mà còn bây giờ còn cứ lo đi tạo nghiệp để ngày mai làm con trâu con chó. Mình trông thấy rõ như vậy thì có khởi lòng thương không? Là bởi vì rằng mình có thấy được rõ cái khổ của mọi người thì mình mới khởi được lòng thương. Mà chính cái khổ này mình cũng đã kinh nghiệm bao nhiêu, cho nên mình mới khởi được cái tâm thương xót. Thấy người ta dại, oan uổng mà làm thân con trâu, oan uổng mà làm thân con chó, oan uổng mà vào địa ngục, cho nên mình tự nhiên cái lòng từ bi nó sẽ phát khởi. Cho nên ở đây nói là với những người còn sơ tâm, chưa nhận được vạn pháp là huyễn là hư vọng, chưa tu được các pháp quán bất tịnh, thì với những người ấy còn phải tập cái lòng từ bi, còn phải tập đọc những cái câu này để khởi cái lòng từ bi. Chứ với những người thực sự người ta đã giác tỉnh được cái thân này bất tịnh, cái tâm vô thường, họ là khổ pháp vô ngã, với người thật sự người ta đã nắm được bốn cái sự thật ấy thì cái lòng từ bi dĩ nhiên là người ta sẵn có rồi, chả cần phải khởi cái tâm mà để tập từ bi nữa, người ta đã có rồi, cái nước pháp ở ngay trong tâm. Phật nghĩa là sáng suốt, tỉnh ngộ, không có mê. Thế mà cái mê với cái giác ấy thì chỉ có ở tâm mình thôi. Cho nên muốn tìm sự giác tỉnh thì cần phải quay về tâm mình mà tập tỉnh cho ra, chứ không có thể mà tìm ở chỗ nào được nữa. Thế cho nên đi đâu nghiên cứu Phật pháp thì đây Ngài đã là quay về tâm mình tỉnh cho ra, thì ở đấy mới có Phật pháp. Còn ngoài là không tìm đâu ra Phật pháp, bởi vì Phật là giác tỉnh, mà giác thì chỉ ở ngay tâm mình tỉnh ra, mà cái công phu này tự mình phải làm, không ai làm hộ được. Nhìn sâu vào nội tâm thì ai cũng có kinh nghiệm như nhau, chẳng liên quan gì đến văn hóa hay ngôn ngữ. Câu là thế nào? Nghĩa là mình phải tập tỉnh cho ra đó. Mà khi mà nói cái chuyện tập tỉnh này thì người có văn hóa hay là người kém văn hóa, người nói tiếng Tàu hay là người nói tiếng Việt Nam đó, thì người nào cũng có tâm cả đó. Mà người nào cũng có thể quay về tâm mình, thế cứ soi cái tâm mình để nhận cho ra đó. Thế nếu mà những các cái âm thanh sắc tướng, cái tâm mình nó đối với cảnh bên ngoài mà nó còn tham, nó còn giận thì tức là nó chưa tỉnh. Thì phải tập làm thế nào mà tỉnh, cho nên cũng phải có cái sự quan sát nữa. Thế nhưng mà vừa quan sát lại vừa thực tập thì mới ăn thua. Chứ nếu chỉ quan sát không thì nhiều khi hết cái giờ quan sát đi ra ngoài gặp cảnh mình lại có tham có giận, thì đó là cái tỉnh của mình nó chưa có. Thế mà nếu chỉ tập không mà không có cái quan sát thì nhiều khi ấy, mình tập tới nhưng mà giật cái cảnh mà nó quá bức xúc, mình chưa tỉnh thì cái sân nó lại phát ra. Cho nên phải tập cả hai, phải có cái phần để quan sát, để biết đạo pháp là hư vọng. Do nhân duyên, mà nhân cũng huyễn, duyên cũng huyễn, để thật sự biết nó là cái không có. Thế rồi một mặt lại thực hành cái việc tập, đừng để tâm, để nhìn vào nó, cái tham nó, cái sân, để cho nó tan đi. Thế thì cứ vừa thực tập vừa quan sát, nghĩa là vừa tỉnh, tỉnh bằng cái sự giác ngộ, mà cũng tỉnh bằng trên sự việc nha. Trên lý, trên sự, mình đều có tỉnh cả, thì như thế mới ăn chắc. Thế còn ở đây thì là nói là không liên quan đến văn hóa, nghĩa là người phải học giỏi, còn người chưa đi học mà quay về tâm để quan sát theo tứ niệm xứ, cả hai có tu được không? Cho nên đây này là không cần học rộng học cao, mà chỉ cần tỉnh ra thôi, bởi vì đạo Phật là đạo tỉnh giác. Chỉ cần tỉnh ra, thế người nào mà có trí, người nào mà có khả năng tỉnh ra, thì cái người ấy giác ngộ nhanh. Ở đây nói không liên quan gì đến văn hóa hay ngôn ngữ, nhưng mà trên sự thật, với những người sơ tâm, thì những người được ta tập, người ta đã đi học rồi, ta quen luyện cái trí, nó mềm, nó dễ, cho nên nói một câu mà ta dễ hiểu. Còn những các vị mà chưa quen tập luyện cái trí ở trong đầu óc, thì nhiều khi nói mà khó nhận, khó hiểu. Cho nên chúng ta cũng phải thấy nó không phải là cái văn hóa hoàn toàn vô ích. Nhưng đây ngài nói, cái ý nói rằng đừng nên cố chấp vào cái văn hóa, mà chỉ nên để lo cái chuyện tỉnh cho ra. Thì sự thật, thầy có kinh nghiệm, những người có văn hóa cao ấy, lúc mới học, mới tu thì nhanh, lẹ, chóng, dễ hiểu, bởi vì đã có cái luyện về trí óc rồi. Nhưng mà trên sự tu hành ấy, thì những người văn hóa cao ấy, phần nhiều lại kém cái người ít văn hóa. Tại sao? Sự tu hành ấy, cái người văn hóa cao ấy, số đông, thầy nói số đông chứ không được tất cả, số đông kém những người ít văn hóa. Tại sao? Bởi vì như thầy vừa nói, những người đã học lớp 10, lớp 12 và học Phật Pháp, người ta hiểu nhanh lắm, nhưng mà hiểu trên ý thức mà thôi, cho nên đóng quyển sách lại quên mất. Còn những người văn hóa kém thì người ta muốn hiểu được, người ta phải làm gì? Ta phải cần cù chăm chỉ, ta phải học đi học lại. Cho nên người ta có nhiều chỉ giờ thâm nhập hơn, là cái người nghe thoáng qua tai hiểu rồi lớp sách lại mà mới ta đi làm việc khác. Thế cho nên Phật cái chấm hiểu ấy thì là cái người học lớp cao, nhưng mà đắc lực mà tu thành công ấy, ở số đông là những người kém. Cái này là cái kinh nghiệm ở các chùa, các ai cũng có cái kinh nghiệm thấy như thế. Bởi vì mình nghe theo một cái mình hiểu liền rồi, thế là gấp sách đấy ra là mình biết rồi, mà không ngờ là cái biết mà chỉ là cái biết của ý thức, một sáng nó quên ngay, đều lại phải mượn có ai nói tới mới nhắc mới nhớ ra. Còn cái người văn hóa kém thì người ta phải cần cù chậm chạp, người ta mới thành, ta mới được cái hiểu. Cho nên cái hiểu của người ta nó thấm và người ta ít quên hơn. Thế cho nên cái người ít học mà người ta tu được ấy, thì người ta lại đắc lực và thành công. Nếu bạn nếm được hương vị của giáo pháp thì bạn trở thành một với tất cả mọi người, chẳng khác nào gia nhập chung một đại gia đình. Câu này là thế nào? Nếm hương vị của giáo pháp tức là giác tỉnh được, biết rằng thân này không thật. Chúng ta đang học tứ niệm xứ thôi, mình cứ nói về bốn cái lý của tứ niệm xứ: biết thân bất tịnh, tâm tâm thì vô thường, thọ thì khổ, pháp vô ngã. Thì tức là cái vị mình nắm được cái đó thì là những người nếm cái hương vị của giải giáo pháp. Mà khi con đã thấy con với mọi người về cái hình tướng, cái thân thì cùng làm bằng đất nước gió lửa, còn cái tâm thì trùng ba cái tham sân si sanh dục diệt hư vọng không thật, thì khi con đã nếm được cái hương vị như vậy rồi thì con có còn thấy cái ta với người là cách khác nhau không? Nói về thân thì cùng là đất nước gió lửa, mà nói về tâm thì đều là một cái u vọng tâm tham sân si mà cần phải diệt trừ. Còn nói về bản chất thì cái tánh Phật đồng thể ở khắp mười phương, thì như vậy mình với mọi người là hai hay một? Thế cho nên lúc bây giờ mình mới xả được, có được nếm được hương vị giáo pháp của Phật, mình mới xả được những cái cố chấp yêu người này, ghét người kia, kính người nọ, hát thủi những các người khổ. Bây giờ mình những cái hình tướng hư vọng bên ngoài nó mới tan đi, để cho chúng ta thấy là chúng ta đồng một thể. Người ta hỏi rằng Phật giáo có khác biệt nhiều với các tôn giáo khác không? Nghĩa là có giống với các tôn khác không? Các tôn giáo khác không? Thì ở đây người ta có giải lời không?
Yeah.
Không đáp cái câu hỏi đó.
Yeah.
Mà ngài lại nói một cái ý kiến là mục đích của tôn giáo là đem sự an vui vĩnh viễn cho con người. Đã. Đem sự an vui đã đành, nhưng mà phải đem sự an vui vĩnh viễn cho người ta cơ. Đó là một. Rồi lại giúp cho họ thấy rõ ràng cái sự thật. Đó. Thế đây có điểm thứ nhất là phải cứu khổ, nhưng mà cứu khổ một cách vĩnh viễn cho người ta hoàn toàn an vui. Thế rồi lại giúp cho cái người ấy thấy được cái sự thật, nghĩa là không sống ở trong vô minh nữa, mà phải sống bằng cái trí tuệ rốt ráo để nhất nghĩa ra. Thế thì bây giờ chúng ta có tìm được cái tôn giáo nào mà đem sự an vui vĩnh viễn cho con người không? Đây ngài chỉ đáp là hễ tôn giáo nào mà có cái chuyện ấy thì đều là gọi tên là Phật giáo hết, chứ không, đây ngài không gọi tôn giáo nào ra cả. Nhưng bây giờ thế nào là đem sự an vui vĩnh viễn cho con người theo đạo Phật mình? Đạo Phật mình tin rằng ở trong luân hồi, hễ còn ở trong luân hồi thì còn phải chịu khổ. Cái người nào mà ra khỏi được luân hồi thì cái người mới làm sao? Thì mới hết khổ. Ở đây nói là phải cho người ta hết khổ vĩnh viễn đó, thì mới gọi là tôn giáo. Chứ còn cho người ta phát một cái khổ qua loa rồi ngày mai người ta lại khổ thì đâu nói chuyện gì. Thế thì theo như trong Phật giáo, làm thế nào để hết khổ vĩnh viễn? Còn ở trong luân hồi là còn khổ. Và chỉ có cách nào mà ra khỏi được luân hồi ấy, thì mới được thoát khổ vĩnh viễn. Thế còn giúp cho họ thấy rõ ràng được sự thật, thì theo như trong Phật giáo của mình, cái gì là sự thật? Sự rõ ràng là sự thật, sự thật tuyệt đối. Trong Phật giáo mình chỉ có một sự thật là cái tâm của mình nó thường trụ ở khắp mười phương, chỉ có Phật là sự thật, còn ngoài ra cái gì cũng hư vọng hết. Đấy. Thế thì đây này nói là người cái đạo giáo nào, tín ngưỡng nào mà có cái chủ trương như thế thì đó là đều là đồng với đạo Phật. Còn nếu không có chủ trương như thế thì tức là không đồng với đạo Phật.
Hỏi, người mới tập thiền phải hành thiền thế nào? Đáp, cũng như những người đã tu lâu.
Có nghĩa là thế nào? Vậy thì con hiểu thế nào người mới tu với người tu lâu là đầu đuôi thế nào? Chung quy chỉ có quay về tâm mình mà quan sát cái tâm mình thôi. Thì người nào tu cho đến khi mà nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, mà buông xả được hết những các cái ràng buộc kiến hoặc tu hoặc trần xa hoặc vô minh, hoặc bỏ cho hết những cái mê đi, thế thì bao giờ được như thế thì là xong công việc. Vậy thì người mới tu cũng như người tu lâu chỉ có một việc, quay về cái tâm của mình mà luyện cái tâm của mình, bỏ những cái vọng đi mà trở về cái tâm thật, thì chỉ có một việc đó thôi. Cho nên người tu lâu cũng chỉ tu tâm, mà người mới tu cũng vào ngay cái tâm mà tu, chứ không có làm cái việc gì khác.
Hỏi tham sân để dễ quan sát, nhưng làm thế nào để kiểm soát tâm mê? Đáp: bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu.
À, thì nghĩa là chính toàn thân mình, toàn tâm mình bây giờ đang là cái si, còn phải tìm cái si ở đâu nữa. Thế nhưng mà cái tướng tham, cái tướng sân nó dễ, nó hiện ngay lên, nó có tướng rõ ràng. Cho nên mình, nếu mà mình diệt được tham, diệt được sân thì mình có hết si không?
Có.
À, bởi vì như con nói, bản chất của tham sân chính là si. Cho nên cứ diệt hai cái tham sân thì tức là cái si nó khai. Nhưng mà thật ra mình cũng phải tập những các pháp quán và học kinh, học sách, thì cái si của mình nó mới khai ra, nó mới tỉnh ra.
Tôi phải ngủ mấy tiếng mỗi ngày đó.
Thì đoạn này nó dạy cái gì đây? À, sự thật thì phải thế nào?
Theo
cái cần dùng của mỗi người. Thế nhưng mà trung bình nói về cái việc tập thể hàng loạt thì 4 tiếng một ngày. À, tại sao chúng mình học ở nhà trường dạy mình phải ngủ 8 tiếng một ngày, mà đây ngài lại bảo thông thường là chỉ 4 tiếng một ngày? Chứ có những vị người ta chỉ ngủ 2 tiếng thôi, có những vị người ta chỉ ngủ 1 tiếng thôi. Cái lần tại sao những người nói 8 tiếng là nói của một con người bình thường ở bên ngoài không có tu, thì cử động vô ích cũng nhiều, nói những lời vô ích cũng nhiều. Thứ nhất là tâm suy nghĩ lo lắng cũng nhiều. Thế cho nên với những người ấy phải ngủ, phải cho cái thần kinh nó nghỉ 8 tiếng một ngày. Ý chứ còn những người mà đã tu ấy, thì người ta đã ít nói, ít cử động vô ích. Nhưng mà thứ nhất là cái tâm ta an hòa yên ổn. Cho nên pháp tu ấy là cái bồi dưỡng, đó là cái phúc bổ số 1. Thế cho nên những người tu người ta ít ngủ. Cũng có thể có những vị mà người ta không cần ngủ mấy ngày liền, người ta không cần ngủ là bởi vì cái tâm người ta nó thanh tịnh an ổn. Cho nên cái thần kinh của người ta đã được nghỉ ngơi nhiều quá, nên nó không cần cái ngủ. Thế nhưng mà đây khuyên chúng ta, cái chuyện ngủ ấy là tùy mỗi người. Tuy rằng cũng cùng tu, nhưng mà khả năng mỗi người mỗi khác. Cho nên theo như đây ấy, thì mỗi người phải tự biết cái cần dùng của mình. Nhưng mà Ngài cho chúng ta một điều kiện là phải làm sao? Vừa mở mắt là phải chánh niệm liền, mà hệ tỉnh ra thì chánh niệm đo tu liền, chứ không có nằm mán lại nuôi thêm cái si nghiệp. Để cần bao nhiêu giờ là cái sự cần thiết của cơ thể nó đòi hỏi, nhưng mà quan hệ nhất là anh đừng có lười biếng. Cho nên mở mắt ra là anh tu liền, anh chánh niệm liền. Nên thì đây là cái cần để cho cái công phu nó không bị gián đoạn.
Còn ăn uống, đáp: ăn cũng như ngủ, bạn phải tự biết lấy. Coi thức ăn như thuốc chữa bệnh, nếu sau bữa ăn cảm thấy buồn ngủ, đó là bạn đã ăn quá nhiều.
Người ta hỏi ngủ cần bao nhiêu?
Dạ.
Bây giờ người ta hỏi cần ăn bao nhiêu?
Dạ. Thì đáp là
người cần bao nhiêu thì tự biết. Thế nhưng mà có một việc là ngài nhắc mình sao?
Là thuốc chữa bệnh.
Thế là thế nào?
là mình
thì chúng ta có cái bệnh đói khát thì phải ăn để cho đỡ khổ, cái đỡ cái khổ đói, đỡ cái khổ khát, chứ đừng có tham ăn. Uống thuốc nghĩa là vừa chừng, đủ no, đủ yên thân là được rồi, chứ đừng có cầu kỳ những món ăn ngon, hay là những ăn nhiều, hay là ăn bừa bãi. Thì đây này có cho mình một cái ý kiến là nếu mà ăn xong mà mình thấy muốn ngủ ấy, thì biết là mình đã ăn quá nhiều. Thì như mà ngài vừa mới khuyên là không nên ăn quá nhiều, chỉ nên coi thức ăn như thuốc thôi. Cho nên nếu ăn xong mà thấy buồn ngủ thì bữa sau mình ăn bớt đi một vài thìa để cho nó vừa chừng. Thế thì cái này người nào tự biết là mình ăn bao nhiêu, chứ ở đây ngài không cho cái hạn lượng. Vậy trên cái hành thuyền có cần hạn giáo lý không? Ở đây ngài nói minh bạch không thể tìm thấy giáo lý trong kinh điển. Có nghĩa là thế nào? Giáo lý là lời Phật dạy, mà bây giờ Phật đã tịch trời, Phật niết bàn rồi, mà chúng ta không tìm ở trong kinh điển thì chúng ta tìm đâu mà ra giáo lý? Dĩ nhiên là mình phải học kinh điển mình mới có giáo lý của Phật, rời kinh sách ra làm sao mà có giáo lý của Phật được. Nhưng mà ở đây ngài nói một cách minh bạch rằng không thể thấy giáo lý ở trong kinh điển. Nè, tức là kinh điển chỉ là những lời nói, dùng lời, dùng chữ cốt để dạy mình nhận được cái tâm của mình. Thế cho nên cái phần quan yếu của người học là phải quay về cái tâm của mình, y theo giáo lý của Phật mà soi tìm cái tâm mình. Chứ không thể nào mà nắm cái giáo lý mà chỉ học giáo lý mà nói là đủ được. Cho nên cái tâm mình là cái quan trọng. Tất cả giáo lý của Phật không một thứ kinh nào không dạy mình trở về cái tâm, nghĩa là hoặc nói trực tiếp, hoặc nói gián tiếp, hoặc là lấy thí dụ nói cho mình hiểu. Nhưng mà tất cả kinh sách của Phật kinh nào cũng dạy mình quay về cái tâm. Vì vậy thế mà mình lại không ngay cái tâm mà mình học, cũng như chúng mình học ở nhà trường đó. Chúng mình học về đất gọi tên là cái môn học gì nhỉ?
Địa lý
hả? Các bạn học về đất, đất nó có những chất này, nó có chất kia, là cái môn ấy gọi là cái môn gì? Gọi là môn địa lý. À đấy, thế thì học về môn địa lý thì chúng ta học ở trong tách, phân tách đất thế này, đất thế kia, nó có chất này, nó có chất kia. Nhưng nếu chúng ta cứ học ở trong sách thôi mà chúng ta không thực tập ở nơi đất, số đông người ta mấy chú học ở nhà trường là có thể cứ học ở trong sách thôi. Thầy nhớ hồi xưa thầy ở nhà trường cũng thế, thầy đi học cái bột nồi của rồi người ta làm bánh có cái bột nồi đấy, cái bicarbonat một chút. Thầy không biết bây giờ Việt Nam được là cái gì không biết. Cái gì thầy cứ bọn thầy học làm tính làm toán, anh nào cũng nghĩ là gan giỏi lắm, nhưng mà đến lúc về chính cái bột nồi ấy đang dùng nó không biết nó là cái gì. Cái thầy nói cái học nó vô ích, học nó vô ích bởi vì chỉ học trên chữ rồi làm, phải làm ra những cái bài toán phải làm rồi ra dán ra dàn ta giỏi lắm, nhưng mà sự thật ra đến lúc chính giáp mặt với những cái vật đó mình không biết nó là cái gì cả. Đấy, chỉ có một cái bột nồi làm bánh ấy thôi mà cũng không biết nó là cái gì hết. Thế cho nên học bằng sách giả, dĩ nhiên là phải nhờ sách giả rồi mình mới hiểu được ra các thứ khác. Nhưng mà nếu mình chỉ y cứ vào sách giả thì cái học vô ích. Những các vị cho chúng mình học ở nhà trường là cũng mong cho chúng mình mở cái kiến thức, nhưng mà không già mình nắm lấy cái mấy cái chữ nghĩa rồi mình cứ đọc lấy điểm, rồi mình làm bài lấy điểm thế thôi, chứ mà thực ra mình không biết gì về những cái thực chất của cái bài học của mình. Thế cho nên gọi là học vô ích. Ở đây ý của ngài muốn cho nên chúng mình nhận thấy học về cái tâm thì phải quay về cái tâm của mình mà thực tập. Chứ còn nếu nắm lấy kinh điển giáo lý thì chỉ giỏi nói thôi, chứ mà không bao giờ tu chứng được cả. Trên cái sự thật của người tu hành vô thì cái học ở trên sách giả là vô ích. Nhưng mà nếu rời sách vở kinh điển ra, mình có biết đường nào mình mò không? Thế cho nên cũng phải học. Thực ra nói đến cho nên trước khi tu phải học, học để hiểu một tất cả đầu đuôi xuôi ngược, xong mình mới nắm được một pháp môn rồi mình tu. Ở đây như theo như ngài nói, nếu mà đã tu thiền thì thôi không cần học nữa, đã tu không cần học nữa. Nhưng mà thầy thì thầy khuyên là phải học rồi hãy tu. Chứ còn ở trong bào thai, những máu me của bà mẹ đi ra, đã có ai hiểu được cái gì, ai biết được cái gì mà bảo dần tu, nhắm mắt cái mũi mà tu thì phải, thì cũng được, nhưng mà phải có một ông thầy thật sáng suốt và thật đúng đắn. Thì mình cứ tu ông đâu ông thầy dạy đấy thì được. Không học là thì phải có một ông thầy thật sáng suốt. Còn bây giờ mình chưa có ông thầy sáng suốt thì mình phải lấy sách kinh điển của Phật làm thầy, để làm thầy dẫn đường. Rồi dĩ nhiên là tu và đắc đạo là phải ở mình. Ở đây nói là hành thiền có cần học giáo lý không, thì đây này không trả lời thẳng vào cái câu hỏi đó, mà ngài bảo hãy theo dõi tâm mình. Như vậy là có phải học giáo lý hay không, đã không trả lời thẳng. Tại sao ngài tránh, ngài không trả lời thẳng như vậy? Vì có người học người ta đã không biết, người ta mới phải hỏi. Thế nên ta biết thì gì ta hỏi. Thì đây này, bởi vì thực sự nếu mà các vị đã có một vị thầy đứng đắn rồi, mà thực sự các vị đã bắt tay vào tu thì không nên học. Thực sự thì là không nên học nữa. Tại sao? Rồi đem tâm ra ngoài với lại sách vở, rồi lại đem tâm suy nghĩ, thì cái việc thành thiền mà các vị có thành được không? Đó. Nhưng mà nhớ là phải có một ông thầy đứng đắn sát ở bên cạnh mình để dạy cho mình tỉ mỉ từng tí một, thế thì được. Thế cho nên đây là tránh là không giải nhờ, vì đã bắt tay vào tu mà nếu còn bận rộn đến cái sự học, bận rộn đến sách vở, bận rộn đến suy nghĩ thì cái tu vứt đi rồi, không tu được nữa, không nhất tâm một giờ theo dõi cái tâm mình được. Thế cho nên đây là tránh là không giải nhờ. Mà nếu mà bảo các vị đừng học thì e rằng thì là mù mờ biết đứa nào mà đi. Thế cho nên ngài không giải nhờ, mà ngài khuyên là hãy theo dõi tâm mình, đã quan sát cảm giác và tư tưởng đến rồi đi. Nghĩa là đây nói về những vị thực sự đã đang tu, thực sự đang tu mà có thầy ở bên cạnh. Dính mắc vào bất cứ một chuyện gì, đã không dính mắc vào cái gì thì làm sao dính mắc vào khách vở được. Chỉ cần chú tâm tỉnh thức trước những gì đang xảy ra, đã cái công phu này nếu mà bận tâm đến sách vở, đến suy nghĩ thì coi như vứt đi, cái công phu này sẽ bị đứt. Thế cho nên cái người mà đã thực vào cái lúc thực tập thì thôi không học nữa. Cho đến cái khi nào mà thực tập đã thành công thì lúc bây giờ muốn học hãy học, chứ còn bây giờ đang thực tập thì không thể học được. Thầy khuyên là nếu mà có được vị thầy đứng đắn cứng cáp vững vàng thì không nói làm gì, mà bây giờ tìm được những vị thầy ấy không có dễ. Cho nên mình phải học trước để mình biết các công việc, biết đầu biết đuôi, rồi lúc bây giờ mình hạ thủ công phu. Cũng như người đi thăm dò biết rõ cái con đường từ đây về Sài Gòn, thăm dò cho kỹ, hỏi han các người người ta đã đi rồi, hỏi thăm cho kỹ, biết cho rõ, thế rồi thì cứ thế cất bước đi thì được. Chứ còn lờ mà chả biết gì cả mà bảo cứ đi từ đây về Sài Gòn, thầy cũng lo rằng lạc đường. Đó. Cần phải có sẵn con đường của người ta vạch sẵn rồi. Đấy, cái con đường vạch sẵn này tức là giáo điển của mình, kinh điển của mình đấy. Thế thì mình lần mò mình đi thì được. Chứ còn bây giờ hoang vu rừng rậm mà bảo mình cứ thế đi về Sài Gòn thì thầy sợ là rất khó. Cho nên trước khi học, trước khi tu thì phải học. Rồi đến khi mình nắm được một cái pháp môn nào vừa ý và hợp với cái sở thích và hoàn cảnh của mình, thì lúc bây giờ mình hãy cứ thế mà đi. Chứ còn không có thầy mà lại rời kinh sách thì nguy hiểm lắm. Bây giờ mình không có thầy, mình phải lấy kinh sách làm thầy. Mọi việc làm, mọi tác động đều là cơ hội để thực tập và thiền quán. Câu có nghĩa là thế nào? Bất luận một cái mình kia chỉ có một việc theo dõi cái tâm. Cho nên rằng hoàn cảnh nào mình cũng chỉ nhìn cái tâm của mình. Và càng những các cái việc nó có những các cái tác động và các công việc thì mình lại càng có cái dịp để mình thấy xem cái tâm của mình nó có mê hay không. Ở trong cái lúc động nó có mê hay không. Thế cho nên các vị mà tâm tu đã khá khá thì người ta phải rời cái chỗ an tĩnh, ta vào cái chỗ động để người ta quan sát cái tâm của người ta. Tất cả đều là giáo pháp. Tại sao nhỉ? Tại kỳ công việc gì cũng phải chánh niệm, quét dọn tủ bếp, rửa chén, làm các công việc. Nhưng mà mình tập quay về chánh niệm. Nếu mà mình biết tập quay về chánh niệm ấy thì lúc nào việc gì cũng là thiền quán cả. Cho nên đều là giáo pháp để dạy mình trở về cái tâm, nhận ra cái tâm của mình. Thế nhưng mà nếu không biết tu tập thì những việc này trở thành những cái lộn xộn. Đừng nghĩ rằng rửa nhà cầu, đổ ống nhỏ là làm lợi ích cho người khác. Đừng nghĩ rằng chỉ lúc ngồi kết quả mới là hành thiền. Đó thật là sai lầm. Giả như mình làm việc cho người khác thì mình có cảm giác là mình thiệt thòi. Và như các em đi làm cho chùa mình thì tôi được, còn đi khuân vác các thứ cho linh xem, cho linh quan, cho lãnh đương thì có cảm giác như là bận rộn lắm, tôi mất thời giờ lắm. Vậy thì bây giờ ở đây giải nói như thế thì cái nghĩa là thế nào? Nhà chùa có cái việc khuyến khích mọi người làm phước. Tại sao phước có vô ích không? Làm phước chính là quên mình để lo cho người khác. Cái gì là cái phước? Cái quả báo tốt đẹp về sau. Thầy nhớ nói đến cái việc này, thầy xin lỗi công chúng, thầy nói ra ngoài vấn đề một tí. Vua Luân Vũ Vũ Đế thời Đức Phật, Đức Tổ Đạt Ma mới sang bên Tàu. Thì Tổ Đạt Ma biết rằng Vua Luân Vũ Đế là một vị có cái tâm đối với Phật Pháp rất lớn, mà cũng chính ông tu cũng rất nhiều. Cho nên Tổ Đạt Ma tới thẳng Vua Luân Vũ Đế có cái ý muốn điểm hóa cho nhà vua. Thì vua mới hỏi ngài, vua thấy một vị thánh tăng tới, vua cũng mừng lắm, đón rước rất là cẩn thận. Mà vua mới hỏi ngài rằng chẳng làm bây giờ nước trong nước Trung Hoa đây thì chẳng đã làm bao nhiêu chùa này, độ bao nhiêu vạn vị tăng này, những cái việc làm như vậy thì có công đức như thế nào? Thì tổ đáp rằng chẳng có công đức gì cả. Và ra cái chỗ đó thì vua Luân Vương Vũ Đế có cái chỗ thiền, nghe thấy mình làm như vậy mà lại hóa ra không có công đức gì thì vua không thể tin được tổ. Lúc bây giờ chưa phải là tổ, mà lúc bây giờ là một vị khách tăng đi từ Ấn Độ sang Trung Hoa thôi. Cho nên vua cũng chưa biết ngài là một vị thế nào, nhưng mà chỉ biết là quý thôi. Thế là khi mà ngài giả lời vua như vậy thì vua có chỗ nào? Không phải là nản làm phước, mà nản không tin cái ông thánh tăng này nữa. Đó. Làm công đức như vậy mà sao lại bảo không có công đức? Thế rồi câu chuyện bỏ lần đấy. Rồi này tổ Bồ Đề Đạt Ma không ở với vua Luân Vũ Đế nữa, mà ra cái chùa Thiếu Lâm ngồi 9 năm thay mặt tầm vách. Chắc cái chuyện này các con biết cả rồi. Đó. Thế thì bây giờ chỉ bàn nhau hỏi nhau rằng tại làm sao làm bao nhiêu chùa như vậy, đúc bao nhiêu chuông như vậy, độ bao nhiêu vạn tăng ni như vậy, mà tổ lại đáp rằng không có công đức. Không, thực ra ngài cũng không nghĩ đến chuyện tạo cái phước cho mình, nhưng mà nó vẫn có cái chỗ trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Trong là thấy có ta làm bao nhiêu phước như vậy, ngoài thì thấy những cái phước đó nó có thật. Cho nên trong chấp ngã, ngoài chấp pháp, vì vậy nó hóa ra thành không có công đức. Vậy thì công đức cái chính ở cái tâm mình, cái lúc làm được à, làm như thế. Rồi sau các cụ phán đoán thì các ngài nói rằng làm như vậy nó có phước đức nhưng mà nó không có công đức. Có phước đức nghĩa là sau này và hiện tại mình được cái quả báo lớn, được cái quả báo yên vui sung sướng do cái chuyện những cái lành mình đã tạo ra, thì cái đó gọi là phước đức. Còn công đức ấy là phải từ tâm của mình, trong cái lúc mình làm ấy mình có tỉnh được ra không à, tỉnh ra mà tập cái vô ngã vô pháp, không chấp ngã không chấp pháp, trong thì không chấp ngã, ngoài thì không chấp pháp. Nếu mà tỉnh ra được như thế thì có công đức, mà công đức rất lớn. Càng làm nhiều việc thì công đức càng lớn. Nhưng mà nếu không tỉnh được ra mà cứ thấy tôi phải làm cho người kia đấy, thì cái tôi ấy nó nặng nề lắm. Mà phải làm cho người kia thì dĩ nhiên cái công việc của mình nó đầy mồ hôi, nó đầy vất vả, mà cái chính cái phước đức nó cũng kém lắm. Bởi vì còn thấy mình phải làm cho người kia nên nó nặng nề. Còn nếu mà nhẹ nhàng, vui vẻ, quên mình lo cho mọi người, hãy lo cho người ta đi đã, hãy lo cho người ta thành công, hãy giúp đỡ cho người ta việc này việc kia, còn mình không quản, thì như thế đó là cái hạnh của các Bồ Tát. Các Bồ Tát bao giờ cũng quên mình, lo cho người khác, thì như thế là cái hạnh giác tỉnh. Xả ngã bằng cái cách ấy là rất quý. Quý ở cái chỗ nó phá cái tập khí. Bởi vì cái ngã của người ta nó nặng lắm. Ta đến đi tu rồi cũng chùa tôi chùa người, mà cho tới và bây giờ như chúng mình đây vẫn đồng chung một lợi dưỡng, đồng chung một Bồ Tát, nhưng mà vẫn chùa Dược Sư khác, chùa Hương Sen khác, chùa Lăng Nghiêm khác. Đấy là cái ngã, cái ngã chất, cái pháp chất của chúng ta nó nặng lắm. Cho nên phải thấy là cái bản chất phàm phu của chúng ta nó quá mạnh. Còn cái giác tỉnh được thì nó mới hời hợt ở mấy trang giấy mà thôi. Đó, cho nên rằng đây này nghĩ rằng nếu chúng ta nghĩ rằng giữa nhà cầu đổ ông nhỏ là làm lợi ích cho người khác, đó là một cái sai lầm rất lớn. Bây giờ mình nhớ rằng bản chất của đạo là chúng ta phải tin rằng cái tánh Phật chúng ta vốn vẫn đủ rồi, ai cũng có sẵn đủ rồi. Mà bây giờ sở dĩ mà chúng ta mê là tại chúng ta chấp ngã và chấp pháp. Thì bây giờ chỉ có một việc tu đạo Phật là xả ngã và đừng chấp các vạn pháp là thật, thì tự nhiên cái tánh giác của mình nó hiện rõ. Cho nên càng quên mình vì người bao nhiêu thì cái vị ấy, cái đạo Bồ Đề nó có sẵn, nó coi như là khai mở rất chậm. Còn so đo tính toán lợi mình lợi người thì cái vị ấy càng tu nó lại càng thắt chặt, bởi vì cái chấp ngã, cái chấp ngã chấp pháp đó. Mình tu mà mình không cởi, cứ tưởng là mình cởi, mà chỉ cởi ở trên sách vở, học ở mấy chữ nghĩa của Phật với Tổ thì nghe hay lắm, nhưng mà trên cái hành vi việc làm của mình thì nó lại nặng nề, nó lại càng thắt càng buộc. Còn nếu không chỉ là trên sách vở nói liếm rằng hay thì hay, nhưng mà trên sự thật trong mỗi hành vi của mình ấy, nó hiển lộ cái sự giác tỉnh của mình. Chính cái lời nói và việc làm của mình nó mới hiển lộ cái giác tỉnh của mình, chứ không phải là theo cái chỗ tưởng tượng của mình. Mình đọc sách là nhận toàn những giác tỉnh của Phật nó của Tổ, rồi mình cứ tưởng là mình cũng được như thế. Thế cho nên cái hành vi hàng ngày nhỏ nhặt đây nó hiển lộ người ấy có giác tỉnh hay là không có giác tỉnh. Thế đây ngài lại hỏi cái câu bộ bạn không có thời giờ để thở hay sao? Sao ngài lại hỏi cái câu ấy tịch tuệ? Cái thời giờ mà ngồi thiền thì nó ít lắm, còn những thời giờ để lo cho cái thân này nó nhiều hơn. Giờ ăn, giờ đi tiểu, giờ đi cầu, giờ tắm rửa, giờ mặc áo, nó đủ thứ ấy, thì cái giờ ấy nó lại nhiều hơn. Nếu mà mình cứ đợi cái lúc khóa này mới tu thì ít quá, không đủ để mà đập tan được cái vô minh của mình. Cho nên rằng phải tất cả các thời giờ mình đều phải dùng trong cái việc hành thiền. Cũng nhưng thế mình nói rằng tôi động tôi không hành thiền được. Thì đây ngài bảo thế thì vậy, có lúc động anh có thở hay không? Quan trọng là mình theo dõi cái hơi thở, mà cái hơi thở nó vẫn làm việc, thì tại làm sao cái sự chú ý của mình lại chỉ trong giờ thiền mới có chú ý, còn những giờ khác mình không chú ý được, trong khi cái hơi thở nó vẫn làm việc. Đây là ngài khuyên cái vị nào có thể mà hoàn toàn tự nhiên thoải mái, là vẫn chú ý mà vẫn tự nhiên vẫn thoải mái được, thì đó là cái tướng mạo của cái người đã coi như là cái việc hành thiền nó đã thành công, nó thành một cái việc tự nhiên của mình, chứ không phải là một cái gò bó, một cái bắt buộc. Thế thì cái người này coi như là cái việc hành thiền đã thành công, đã đắc lực. Và nếu mà không được như thế thì tức là mình còn phải tu tập nhiều.